Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc vào sáng nay.
100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Làm rõ trách nhiệm sự cố tiêm vaccine hết hạn cho trẻ ở Thanh Hóa.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn mờ mịt khi Ukraine tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Nga nếu việc đàm phán không được thực hiện theo điều kiện của Kiev.
Ấn Độ và Anh tiến hành tập trận quân sự chung lần thứ 7 tại Salisbury của Anh. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Dự phiên chất vấn có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành quận huyện.
Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 thực hiện theo nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân và đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thủ đô, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng và rất thiết thực. Xác định ý nghĩa đó, trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cấp các ngành của thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện. Thành ủy các khóa 15, 16 ban hành chương trình số 02 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Thành ủy khóa 17 ban hành chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách cân đối bố trí nguồn lực để thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 15 trên 18 huyện thị xã và 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, giá trị, hiệu quả. Hạ tầng kinh tế, xã hội, khu vực nông thôn đã được thành phố quan tâm, tập trung đầu tư. Đời sống vật chất tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện, nâng lên. Tuy nhiên, qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và qua các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn, bất cập, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ:
quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, thị trường chưa ổn định, khó khăn về giá tiêu thụ, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập của người nông dân. Các tồn tại vướng mắc trong thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai chưa khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách còn chậm trễ, chưa kịp thời, vì vậy chưa có nhiều kết quả rõ nét, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Việc triển khai một số chỉ tiêu quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp còn chậm, chưa phù hợp, cần sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước trong thu hút đầu tư, hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, bảo quản, chế biến, vận chuyển, kinh doanh, xây dựng chuỗi liên kết, xuất nhập khẩu và các mô hình phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp còn một số hạn chế nhất định, rất cần các giải pháp hữu hiệu hơn.
Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong khuôn khổ thời gian của phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn về thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Qua đó, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, xác định rõ các tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra lộ trình giải pháp hiệu quả, khả thi trong thời gian tới. Để phiên chất vấn hiệu quả cao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý.
Trên cơ sở nhóm chất vấn, các vị đại biểu đặt câu hỏi về những vấn đề cần quan tâm, câu hỏi chất vấn cần ngắn gọn, cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung nhóm vấn đề chất vấn đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Các đại biểu được quyền tái chất vấn, tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung, vấn đề cần quan tâm. Theo quy định, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thành viên Ủy ban Nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. Người trả lời chất vấn phải trả lời ngắn gọn, đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời gian, lộ trình cụ thể và các giải pháp thực hiện để cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, giám sát.
Sau khi kết thúc phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành kết luận phiên chất vấn để làm căn cứ tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh những nội dung của phiên chất vấn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò vị thế thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2022, 15 trên 18 huyện thị xã đạt huyện nông thôn mới. 4 huyện là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì có cơ sở đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn năm 2021-2025, đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở một tầm mức mới. Đó là xây dựng theo hướng phát triển đô thị với quan điểm xây dựng nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững. Với những chính sách hỗ trợ của thành phố, các địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân nên chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đang phát huy hiệu quả to lớn. Qua xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập của người dân khu vực nông thôn được nâng cao, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh sạch đẹp. Đặc biệt, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, với Thanh Trì, chỉ trong một năm huyện đã hoàn thiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 14 xã, thêm một xã đã hoàn thành trong năm 2021. Đến nay, 15 trên 15 xã của địa phương đã về đích nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở để huyện Thanh Trì tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết.
Bám sát các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và xã phát triển thành phường, thì huyện đã ban hành 8 đề án. Với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022, huyện đã chỉ đạo quyết liệt 14 xã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt được như hình thức tổ chức sản xuất nâng cao, chất lượng phát triển kinh tế, môi trường, trường học, các thiết chế về văn hóa, cải cách hành chính, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.
Thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Đối với chương trình OCOP, năm 2022 có 518 sản phẩm được thành phố đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP, tăng 118 sản phẩm so với kế hoạch thành phố đề ra. Ông Dương Đình Khôi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dương Kiên cho biết.
Từ lúc mà chúng tôi đã được sự tin tưởng của bên các cấp, các ngành mà làm vào chương trình OCOP, chúng tôi đã được xúc tiến thương mại, để được sự giúp đỡ của các cấp, các ban ngành rất là nhiều. Nhất là ở trong cái nội thành của thành phố Hà Nội, ví dụ như là phố đi bộ hoặc là những cái điểm và giới thiệu bán quảng cáo bán sản phẩm thì gần như miến Dương Kiên của chúng tôi đi khắp đất nước, vừa là được giới thiệu quảng bá sản phẩm, vừa là mang cái sao của OCOP đi để giới thiệu với bà con.
Từ hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới mà đời sống của người nông dân nông thôn đã không ngừng được cải thiện. Năm 2022, thành phố giải quyết việc làm cho 203.027 trên 160.000 lao động, đạt 127% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ của năm 2021. Công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được các cấp quan tâm thực hiện. Xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này đã thực sự làm thay đổi nhận thức của người dân, tư tưởng trông chờ ỷ lại đã không còn. Hiện nay, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho chương trình. Ông Hoàng Văn Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì cho biết.
Đối với Khánh Thượng thì chúng tôi thực hiện để tạo được sự đồng thuận chung của bà con nhân dân, đó là gì? Công khai, minh bạch tất cả các chương trình dự án và những cái công việc cụ thể được nhân dân bàn bạc, thống nhất. Thế như vậy là tạo được sự thống nhất chung của bà con nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là liên quan đến cái phong trào toàn dân là hưởng ứng, đó là hiến đất, hoa màu, cây cối để đón nhận các cái dự án được đầu tư vào địa phương. Bà con nhân dân đã tổ chức hiến được tất cả là sắp xỉ 20.000 mét vuông đất.
Có thể thấy sau chương trình 02 là chương trình 04, dù mới qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhưng kết quả đạt được đã làm thay đổi rất lớn diện mạo nông thôn thủ đô và rút ngắn khoảng cách phát triển và chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông thôn. Khẳng định nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị thủ đô là minh chứng sinh động và thuyết phục với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo của Đảng bộ chính quyền, nhân dân thủ đô trong quá trình triển khai thực hiện chương trình số 04 nói riêng và sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô nói chung. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình số 04 của Thành ủy đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp các ngành của thành phố cần nỗ lực hơn nữa, phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, khó khăn, động viên nhân dân toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từng bước xây dựng kinh tế nông nghiệp Hà Nội phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xứng đáng với vị trí là thủ đô của cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, sáng nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tổ chức tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Trước do gia đình trao tặng, đồng thời trưng bày và giới thiệu những tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của họa sĩ. Những tác phẩm được giới thiệu đợt này gồm những mẫu huy hiệu Hồ Chí Minh, khung tranh vẽ bằng bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác năm 1970, các mẫu huy hiệu, huân chương, mẫu tem, mẫu tiền, mẫu thiết kế trang trí áp phích có vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2022, cố họa sĩ Bùi Trang Trước vừa được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh với thiết kế mẫu huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập, huân chương lao động và mẫu quốc huy Việt Nam.
Thưa quý vị, hướng tới chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, Hội đồng đội quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi của quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tích, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các đội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động to lớn do Trung ương, thành phố phát động, tiêu biểu như các phong trào Trần Quốc Toàn, Nghìn Việc Tốt, Kế hoạch Nhỏ, Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm năm điều Bác Hồ dạy, Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch văn minh, Khăn hồng tình nguyện, Sân chơi cuối tuần. Đội đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện cho thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, yêu khoa học, yêu lao động, tiết kiệm, giúp xây dựng những công trình phục vụ xã hội, từ đó bồi dưỡng, hình thành cho các em những giá trị phẩm chất tốt đẹp.
Thưa quý vị, báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam đã đón nhận huân chương lao động hạng nhất tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số đầu tiên diễn ra vào sáng nay với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và nhiều thế hệ lãnh đạo của Thông tấn xã Việt Nam. Ngày 14 tháng 5 năm 1983, tuần tin tức, tiền thân của báo tin tức ngày nay đã phát hành số đầu tiên, đánh dấu chuyển biến của Thông tấn xã Việt Nam thoát dần cơ chế bao cấp, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, góp tiếng nói vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Cũng với tinh thần đổi mới, năm 1991, báo Tin Tức Buổi Chiều là tờ báo đầu tiên tại Việt Nam phát hành vào buổi chiều, khỏa lấp khoảng trống thông tin hàng ngày trong đời sống xã hội. Tháng 9 năm 2009, báo Tin Tức trở thành một kênh thông tin của chính phủ theo chỉ thị số 1441 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 40 năm thành lập, báo Tin Tức đã phát triển các loại hình thông tin đa phương tiện, thể hiện vai trò của kênh thông tin chính thống, góp phần củng cố vị thế chủ lưu của một hãng thông tấn quốc gia. Đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số đầu tiên, báo Tin Tức đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước với những thành quả mà nhiều thế hệ người làm báo tin tức đã cống hiến và vun đắp cho tờ báo nói riêng, thông tấn xã Việt Nam và nền báo chí cách mạng của đất nước nói chung.
Theo báo cáo của Chính phủ thống kê đến nay, cả nước đã giảm hơn 79 người, chiếm xấp xỉ là 30% so với số biên chế công chức viên chức giảm giai đoạn năm 2016-2021. Cũng theo Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức viên chức. Trong đó, các bộ ngành giảm hơn 5.500 người và địa phương giảm gần 73.550 người. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 đã rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành quyết định số 01 và nghị định 12 về gia hạn giảm tiền thuế đất, Tổng cục Thuế đã ban hành công điện đã chỉ đạo các cục thuế thực hiện ngay các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng. Từng phòng, từng chi cục, từng cục thuế, căn cứ vào nhiệm vụ chức năng được giao, phải có trách nhiệm hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ của các đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, hỗ trợ của nhà nước. Về phía Tổng cục đã xây dựng những phần mềm điện tử hỗ trợ người dân trực tiếp nộp bằng điện tử. Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo mọi hồ sơ gia hạn giảm thuế thuộc thẩm quyền của cấp nào, cấp đó phải có trách nhiệm xử lý ngay, tránh đùn đẩy đưa lên trên làm chậm thời gian được thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sáng nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã có 98.986 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ http://thising.thitotnghiep.thpt.edu.vn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6 tới. Thành phố Hà Nội dự kiến có 102.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đối chiếu với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi, ước tính còn khoảng 3.000 thí sinh chưa đăng ký tham dự kỳ thi. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đến thời điểm này đã có 8.878 chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh đã được các đơn vị đăng ký dự thi nhập lên hệ thống. Thí sinh lưu ý chậm nhất vào ngày 13 tháng 5, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì mới được đăng ký để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thí sinh phải bảo đảm có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26 tháng 7 năm nay và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.
Trình phương án cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô. Nội dung này vừa được Cục Đăng Kiểm trình lên Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, chủ xe sẽ không cần phải đưa phương tiện đi kiểm định lại, không cần làm hồ sơ tại các trạm đăng kiểm, mà có thể nhận giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm theo hai cách gồm tra cứu thông tin trên ứng dụng Trung tâm Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm. Cục Đăng kiểm cho biết nếu phương án nêu trên được Chính phủ thông qua sẽ giúp các trung tâm đăng kiểm giải quyết được tình trạng quá tải như hiện nay.
Liên quan đến sự cố tiêm vaccine Hexacim hết hạn cho trẻ tại trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã tham vấn ý kiến của chuyên gia y tế về vaccine để có những bước đánh giá, nhận định ban đầu về sức khỏe của những trẻ bị tiêm vaccine hết hạn sử dụng. Theo đó, trong chiều ngày hôm qua, ngành Y tế Thanh Hóa đã họp Hội đồng chuyên môn, Hội đồng tư vấn của ngành về vaccine và xin ý kiến tham vấn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng ngành Y tế Thanh Hóa đã thực hiện kịp thời việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe của các cháu bé ngay sau khi sự cố xảy ra, đồng thời tư vấn cho ngành Y tế Thanh Hóa về việc tiêm bù sau khi các cháu đã ổn định sức khỏe, đảm bảo việc tiêm chủng bình thường, đủ 3 mũi cho các cháu bé. Hội đồng chuyên môn cũng đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố là do quy trình bảo quản vaccine tại trạm y tế xã Thăng Bình chưa đúng theo quy định. Cán bộ tiêm chủng đã không tuân thủ nguyên tắc 3 kiểm tra, 5 đối chiếu trong quá trình thực hiện tiêm chủng nên đã dẫn đến nhầm lẫn. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ và trường tiểu học Tam Hiệp B phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích. Theo đó, hơn 600 học sinh và giáo viên của trường tiểu học Tam Hiệp B đã được báo cáo viên phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng thực hành tại chỗ các động tác sơ cấp cứu ban đầu, sơ cấp cứu cộng đồng như cách kéo nạn nhân từ dưới nước, cách mặc áo phao đúng, các bước sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước. Đây là hoạt động nhằm trang bị cho cán bộ giáo viên và học sinh các kỹ năng kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu liên quan đến tai nạn thương tích thường gặp. Đặc biệt là các em học sinh khi mùa hè sắp tới, các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như tắm biển, bơi lội. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ đã tặng sữa hưởng ứng chương trình sữa học đường cho toàn thể học sinh nhà trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, việc xây dựng và phát triển môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, cụm dân cư kiểu mẫu đã được huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tập trung tuyên truyền đẩy mạnh như vệ sinh môi trường, khu vực sinh thái, trồng cây xanh trên các tuyến đường kiểu mẫu. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Cách đây không lâu, chỉ cần dạo quanh các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Phúc Thọ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bãi rác thải sinh hoạt ven đường làng, trên những con đường dẫn ra cánh đồng với cơ man nào là bao ni lông, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết.
Những cái khu chuyển đê là những cái nơi có thể nói là trước đây mà nó rất là mất vệ sinh, là cái nơi tập trung các cái phế thải của nhân dân.
Trước là vậy, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Những năm qua, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Phúc Thọ đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc kêu gọi người dân cùng các cấp chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ông Đỗ Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Để phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia mang tính chất là đánh vào cái ý thức của người dân trong việc mà hàng tuần, vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần là toàn dân tham gia là tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Thế thì nhân dân cũng rất là đồng tình, ủng hộ và cũng hưởng ứng rất là cao với việc này.
Chị Đỗ Thị Hương, cán bộ văn hóa xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ nhớ lại những năm về trước, quê chị chỉ toàn đường đất hay đá cấp phối, môi trường ô nhiễm, ra khỏi nhà, đâu đâu cũng thấy rác, cũng như mùi hôi thối xú uế bốc lên. Từ khi triển khai cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, tất cả đã đổi thay không ngờ.
Thực hiện cuộc thi giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, ý thức của nhân dân cải thiện là rõ rệt. Dù ngay từ đầu là chưa cải thiện rồi, sau khi nhìn thấy thành quả này với sự nhiệt tình của các đoàn viên, hội viên tại các thôn dân cư thì từng bước thúc đẩy được ý thức bảo vệ môi trường và tự nguyện tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm ở thôn nhà mình ạ.
Với chủ trương mưa dầm thấm lâu, lấy chính những quyền lợi của dân ra mà thuyết phục thì họ lại trở thành lực lượng hăng hái nhất, tin vào chính quyền nhất. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, các hộ gia đình bỏ rác đúng điểm tập kết, đúng giờ, 95% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý triệt để. Ngày cuối tuần trở thành ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, phát quang cỏ dại, bụi rậm và trồng hoa hai bên đường để làm đẹp thôn xóm. Điều mà chỉ vài năm trước có nằm mơ người dân cũng không thể cảm nhận được. Để có được như ngày hôm nay, cán bộ và bà con nhân dân đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Lúc ban đầu, cái phong trào thì nó chưa được lan rộng. Thế cho nên là thực tế cái số anh em, số nhân dân ủng hộ thì rất ít. Ban đầu chỉ có 5-7 người ủng hộ cùng đi ra làm, cùng đi ra nhặt cỏ, cùng đi ra dọn rác. Nhưng sau rồi thì được 10 người, rồi cả xóm đến để ủng hộ. Và sau đó chúng tôi hoàn thành xong được một cái vườn hoa triển đê của cựu chiến binh thôn 6. Thì cái lan tỏa ở trong xã, ở trong 10 thôn dân cư thì đều nhìn vào đó và được triển khai các cái vườn hoa ở triển đê suốt dọc cái địa hình của xã Liên Hiệp.
Để duy trì phong trào, Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, nhắc nhở những đơn vị còn hạn chế, tìm giải pháp khắc phục. Qua đó, hầu hết các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã thực hiện tốt các nội dung tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Mỗi một tổ chức đoàn thể sẽ nhận một công trình, một phần việc là nhận và chăm sóc một đoạn đường ở ngoài cũng đã mang lại cái sức sống mới, khí thế mới cho địa phương Tích Giang. Và qua đó thì tăng những niềm tin của nhân dân đối với đảng, đối với chính quyền địa phương.
Với sự vào cuộc của cả cộng đồng, phong trào giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, không còn dừng lại ở một cuộc thi mà đã được nhân rộng, tạo ra nét văn hóa ý nghĩa, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới từng ngõ, xóm, gia đình, góp phần tạo hiệu ứng tích cực vì một Phúc Thọ sạch, đẹp và văn minh. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phúc Thọ cho biết.
Bước đầu cũng sáng hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Thế thì đấy là cũng là cái hiệu quả của bước đầu trong công tác tổ chức thực hiện cái cuộc thi trên địa bàn của huyện Phúc Thọ. Và chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi tổ chức cuộc thi này làm sao để cho ý thức của nhân dân cũng như nâng cao cái nhận thức của ngay chính cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn của huyện, làm sao để tạo cái thói quen giữ gìn công tác vệ sinh môi trường phải là hàng ngày, hàng giờ chứ không phải là hàng tuần, hàng tháng.
Diện mạo nông thôn Phúc Thọ đang đổi thay từng ngày theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất dần đồng bộ, đời sống tinh thần và vật chất của người dân tăng cao. Tuy còn nhiều việc phải tiếp tục làm để không chỉ duy trì bền vững thành quả đã đạt được mà còn vươn tới những mục tiêu cao hơn. Nhưng thực sự nhiều miền quê ở nơi này đã và đang khẳng định là nơi đáng sống, đáng yêu.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn mờ mịt khi Ukraine tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Nga nếu việc đàm phán không được thực hiện theo điều kiện của Kiev. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, hiện có một chiến dịch gây sức ép để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình không theo điều kiện của Ukraine và Kiev phản đối điều này.
Ấn Độ và Anh vừa tiến hành tập trận quân sự chung lần thứ 7 tại Salisbury của Anh. Cuộc tập trận nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Tập trận chung mang tên Chiến binh Ajaya diễn ra 2 năm một lần. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của các binh sĩ từ Lữ đoàn tấn công đường không số 16 của Anh, cùng các đơn vị quân đội của Ấn Độ. Các binh sĩ của hai nước đã tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau để kiểm tra sự nhạy bén trong hoạt động.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trước lượt trận cuối tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan có lợi thế về mặt hiệu số. Chỉ cần không thua trước U22 Việt Nam là U22 Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, dù huấn luyện viên Philippe Chuzier đã sử dụng nhiều nhân tố dự bị. Đáng tiếc là ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, sau một đường bóng tấn công lỗi của U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã tận dụng sơ hở để mở tỷ số. Anchipol đã là người ghi bàn. Bị thủng lưới sớm nhưng các học trò của huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn tự tin làm chủ thế trận. Sau những tình huống ép sân liên tục, bàn thắng đã đến với U22 Việt Nam. Phút 54, Lê Quốc Nhật Nam đã sút tung lưới U22 Thái Lan để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ở những phút còn lại của trận đấu, rất nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của U22 Thái Lan. Nhưng tiếc rằng các cầu thủ của chúng ta chưa thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, gặp U22 Indonesia ở bán kết. Cặp đấu còn lại của bảng B là U22 Singapore và U22 Malaysia. Đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục bởi hai đội đã sớm bị loại. Tuy nhiên, U22 Malaysia đã cho khán giả thấy một trận đấu hấp dẫn. Ngay ở hiệp 1, các cầu thủ U22 Malaysia đã ghi hai bàn thắng vào lưới của đối phương. Sang hiệp 2, hàng phòng thủ của Singapore hoàn toàn bất lực trước sự tấn công dồn dập của U22 Malaysia và phải nhận thêm 5 bàn thua nữa. Chung cuộc, U22 Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 7-0.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.